lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Nhật ký của Thánh nữ Maria Faustina. Tập 2, băng số 17. Ngày 28 tháng 2 năm 1937. Hôm nay tôi được nếm chịu cuộc thương khó của Chúa Giêsu một lúc khá lâu, và nhờ đó tôi thấy được nhiều linh hồn đang cần lời cầu nguyện. Tôi thấy mình được biến đổi hoàn toàn trong lời cầu nguyện để kêu nài lòng thương xót Chúa cho mọi linh hồn. Lạy Chúa Giêsu, con đón nhận Chúa vào tâm hồn con như một bảo chứng về lòng thương xót cho các linh hồn. Tối nay khi nghe bài thánh ca chúc ngủ ngon đầu thánh thiện Chúa Giêsu của con trên đài phát thanh, tâm trí tôi bỗng được cuốn hút vào cung lòng màu nhiệm của Thiên Chúa, và tôi biết sự cao cả của linh hồn cốt ở điều gì, và đối với Thiên Chúa điều gì là điều căn hệ. Đó là tình yêu, tình yêu, và chỉ có tình yêu. Tôi hiểu mọi vật hiện hữu đều được đầy ắp Thiên Chúa, và tình yêu của Người tràn ngập linh hồn tôi đến nỗi tôi lúng túng không sao diễn tả nên lời. Hạnh phúc cho linh hồn nào biết yêu mến mà không tính toán, vì sự cao trọng của linh hồn hệ ở điều này. Hôm nay tôi tham dự ngày hồi tâm. Trong bài huấn đức cuối ngày, linh mục giảng rằng thế giới rất cần đến lòng thương xót Chúa, và hiện nay dường như là thời gian đặc biệt mọi người cần cầu nguyện và cần đến lòng thương xót Chúa. Bây giờ tôi được nghe những lời sau. Những lời ấy dành cho con hãy vận dụng hết khả năng vì công cuộc lòng thương xót của Cha. Cha khát mong lòng thương xót Cha phải được tôn thờ, và đó là hy vọng sau cùng để được cứu rỗi. Cha đang ban cho thế giới, tức là nương nhờ vào lòng thương xót của Cha. Trái tim Cha vui sướng vì ngày lễ này. Sau những lời đó, tôi hiểu rằng không gì có thể miễn trước cho tôi khỏi trách vụ Chúa yêu cầu tôi phải thực hiện. Tối hôm qua, tôi đau đớn quá đến độ tưởng đã đến giờ sau hết. Các bác sĩ không chẩn đoán được đó là bệnh gì. Tôi cảm thấy lòng ruột như đứt ra từng đoạn. Nhưng sau một vài giờ đồng hồ đớn đau như thế, tôi hồi phục bình thường. Tất cả điều này xin vì các linh hồn. Xin lòng thương xót Chúa trào đổ xuống trên họ. Ôi lạy Chúa! Nơi hoang mạc kinh khủng của kiếp sống, ôi Chúa Giêsu vô cùng dịu hiền của con, xin bảo vệ các linh hồn cho khỏi hư mất, vì Chúa là suối nguồn xót thương. Xin những tia sáng rạng ngời Chúa, ôi thủ lãnh dịu hiền của linh hồn chúng con, xin hãy để lòng thương xót biến đổi thế giới. Và các bạn, những người đã lãnh nhận hồng ân này, hãy phụng sự Chúa Giêsu. Con đường lớn con phải đi thật dốc dác, nhưng con không sợ gì, vì suối nguồn xót thương tinh khiết đang trào đổ cho con và sức mạnh cho linh hồn khiêm nhường. Con kiệt sức và mỏi mệt, nhưng lương tâm con làm chứng cho con rằng con làm mọi sự để Chúa được vinh danh hơn. Chúa là sự nghỉ ngơi và là gia nghiệp của con. Nữ tu Faustina, phép thánh thể, hội dòng các nữ tu Đức Mẹ Nhân Lành. Con sẽ ca ngợi lòng thương xót Chúa. Tập 3. Con cảm tạ Chúa, lạy Chúa, thông sư của con, vì Chúa đã biến đổi con hoàn toàn trong chính Chúa và đồng hành bên con qua những lao nhọc vất vả cuộc đời. Con không sợ gì khi có Chúa trong lòng con. Bàn tiệc của Chúa đã dọn sẵn. Chúa Giêsu ngồi bàn với các tông đồ của Người. Hữu thể Người toàn thể biến nên tình yêu, vì đó là ý định của ba ngôi Thiên Chúa. Với hết niềm khao khát, ta ước mong ăn bữa này với các con trước khi ta chịu chết. Trước lúc rời bỏ các con, tình yêu giữ ta lại giữa các con. Chúa đổ máu và ban sự sống Người vì Người yêu say đắm. Tình yêu tiềm ẩn dưới hình bánh. Tuy ra đi, nhưng Chúa vẫn ở lại với chúng ta. Sự tự hạ đến thế thật không cần thiết, nhưng tình yêu nồng nàn đã che khuất Người dưới những hình này. Người phán trên bánh rượu những lời: đây là máu ta, đây là mình ta. Dù rất mầu nhiệm, nhưng là những lời yêu thương. Rồi Người trao chén cho các tông đồ. Chúa Giêsu buồn sầu tê tái cõi lòng. Người nói: một người trong các con sẽ nộp Thầy. Họ im lặng, cái im lặng như mồ hôi. Và Gioan dựa đầu vào ngực Chúa. Bữa tiệc kết thúc. Chúng ta hãy vào vườn cây dầu. Tình yêu được no thỏa. Và kìa, tên bội phản đang đợi chờ. Ôi thánh ý Chúa, là của bổ dưỡng nuôi sống tôi, là niềm hoan lạc của tôi. Lạy Chúa, xin cho ngày lễ kính lòng thương xót Chúa mau đến, để các linh hồn nhận ra suối nguồn nhân lành của Chúa. Krakow, ngày 1 tháng 3 năm 1937. Ôi thánh ý Thiên Chúa toàn năng, là niềm hoan lạc của tôi, là niềm vui sướng của tôi. Bất cứ điều gì bàn tay Chúa trao cho, tôi sẽ đón nhận với lòng hân hoan, suy phục và yêu mến. Thánh ý Chúa là chốn nghỉ ngơi của tôi, trong đó có trót sự thánh thiện của tôi và trọn vẹn phần rỗi đời đời của tôi. Vì thực thi thánh ý Chúa là vinh quang cao cả nhất. Thánh ý Chúa, đó là những ước muốn phong phú của Người, là điều linh hồn tôi thực hiện không đắn đo, bởi vì đó là những ước muốn thần linh của Người. Trong những giờ phút Chúa thổ lộ tâm tư của Người với tôi, lạy Chúa, xin dùng con theo ý Chúa. Con không đặt trở ngại, không đắn đo suy tính, vì Chúa là tất cả niềm hoan lạc và tình yêu của hồn con. Và đáp lại, con cũng thổ lộ những tâm tư của con với Chúa. Ước chi vinh quang và lời ca ngợi lòng thương xót Chúa được vang lên từ mọi thụ tạo khắp mọi thời đại và thời gian. Ôi Chúa là Thiên Chúa con, Chúa truyền cho con phải ghi chép về những ân sủng Chúa ban cho con. Ôi Chúa Giêsu của con, nếu như đó không phải là mệnh lệnh rõ ràng từ các cha giải tội, buộc con phải ghi lại những điều xảy ra trong linh hồn con, thì có lẽ theo ý con sẽ không viết một chữ nào cả. Và do đó, nếu con có viết về bản thân, thì đó là do lệnh truyền trang trọng của Đức Vâng Lời Thánh Thiện mà thôi. Nguyện chúc tụng và vinh quang đều dâng về Chúa, lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Thiên Chúa Hằng Hữu. Nguyện lòng thương xót trào tuôn từ cung lòng Chúa che chở chúng con, cho khỏi cơn nghĩa nộ của Chúa. Ước chi lời chúc tụng lòng thương xót vô biên của Chúa vang lên khắp nơi. Mọi kỳ công của Chúa đều mang dấu ấn lòng thương xót khôn dò của Chúa. Ôi lạy Chúa! Ngày 1 tháng 3 năm 1937, Chúa cho tôi hiểu người rất phiền lòng với linh hồn lắm lời. Chúa phán: Cha không tìm được một chút an nghỉ nơi linh hồn ấy. Sự ồn ào dai dẳng làm cha mỏi mệt, và giữa náo động như thế, linh hồn không thể nhận ra được tiếng cha. Hôm nay tôi xin Chúa Giêsu cho tôi được gặp một người, và đó là dấu cho tôi biết Chúa gọi em ấy vào hội dòng tôi sắp thành lập. Tôi đã gặp được thiếu nữ ấy và hiểu rằng linh hồn này có ơn thiên triệu, và tôi đã xin Chúa đối thương đích thân huấn luyện cho em. Tôi đã nói chuyện nhiều về ơn gọi với em. Chúa sẽ lo liệu những gì còn lại. Ngày 5 tháng 3 năm 1937, hôm nay tôi cảm nghiệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu trong thân xác một lúc rất lâu. Nỗi đau đớn rất ghê sợ, nhưng tất cả đều vì các linh hồn. Hôm nay Chúa đến thăm tôi, ghi sát tôi vào trái tim người và phán: Hãy nghỉ ngơi đi, hỡi con nhỏ của cha. Cha luôn luôn ở với con. Ngày 8 tháng 3 năm 1937, hôm nay đang khi cầu nguyện theo ý cha Andras, tôi chợt hiểu ra linh hồn ngài kết hiệp rất mật thiết với Chúa và rất đẹp lòng người. Điều này đem lại cho tôi một niềm vui khôn tả, bởi vì tôi ước mong cho tất cả các linh hồn đều hợp nhất hết sức mật thiết với Thiên Chúa. Trong giờ cầu nguyện hôm nay, linh hồn tôi chan chứa nỗi khát mong muốn xúc tiến công việc mãnh liệt đến độ tôi không sao kiềm chế được nhiệt tâm của mình. Ôi, tôi hết lòng khát mong cho các linh hồn thuộc hội dòng này được đến trình diện trước ngay tòa Thiên Chúa, và không ngớt khẩn nài lòng thương xót vô biên của người cho toàn thế giới. Ngợi khen và tôn vinh lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Một mãnh lực màu nhiệm đang thúc bách tôi hành động. Ngày 12 tháng 3 năm 1937, tôi nhìn thấy sự mỏi mệt của một vị linh mục, người được Chúa vạch sẵn một con đường trắc trở gian nan, nhưng những thành quả công việc của ngài thật tốt đẹp. Xin Chúa ban cho chúng con nhiều linh hồn như thế, biết yêu mến Chúa giữa những gian truân cùng cực nhất. Hôm nay tôi nghiệm thấy một linh hồn hấp hối đang cần thiết những lời cầu nguyện. Tôi đã cầu nguyện cho đến khi cảm thấy bà ấy qua đời. Ôi, các linh hồn hấp hối cần đến những lời cầu nguyện biết bao. Lạy Chúa Giêsu, xin soi động cho mọi người thường xuyên cầu nguyện cho các linh hồn hấp hối. ngày 15 tháng 3 năm 1937. Hôm nay tôi được chia sẻ vị đắng cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Tôi chịu đau khổ thuần túy thiêng liêng. Tôi đã được biết tội lỗi kinh khủng chừng nào. Thiên Chúa đã cho tôi biết tất cả sự độc dữ của tội lỗi. Tự thâm tâm, tôi đã biết tội lỗi, ngay cả tội mọt, độc dữ đến đâu và làm cực lòng Chúa Giêsu thế nào. Tôi chẳng thà chịu cả ngàn hỏa ngục còn hơn phạm một tội, dù là tội cỏn con nhất. Chúa phán với tôi: Cha muốn ban mình cho các linh hồn và đổ tràn tình yêu của Cha cho họ. Nhưng số người muốn lãnh nhận tất cả ân sủng mà tình yêu Cha muốn ban phát thật ít ỏi. Ân sủng Cha không bị hư mất. Nếu linh hồn được dành cho không đón nhận, một linh hồn khác sẽ lãnh nhận ân sủng ấy. Tôi thường xuyên cảm thấy có những người vẫn đang cầu nguyện cho tôi. Tôi nghiệm ra điều này bất chợt nơi linh hồn mình. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng biết người đang cầu nguyện cho tôi là ai. Tôi cũng được biết khi có ai gặp rắc rối vì một điều gì đó liên hệ đến tôi. Tôi biết điều này trong lòng mà thôi, mặc dù khoảng cách giữa chúng tôi rất xa xôi. Ngày 18 tháng 3 năm 1937, tôi biết mình đã được nhận lãnh một hồng ân dẫn đưa vào tình thân ái và kết hợp với Chúa rất mật thiết. Người cho tôi biết điều này qua một ánh sáng nội tâm. Chúa tỏ cho tôi biết sự cao cả, thánh thiện của Người, và Người đã yêu thương tự hạ vì tôi như thế nào. Chúa đặc biệt cho tôi được biết tình yêu Người dành cho tôi. Người là Thiên Chúa tuyệt đối của mọi loài, và Người ban mình như thế nào cho một linh hồn trong khi đình chỉ tất cả những luật tự nhiên. Chúa hành động như Người muốn. Tôi hiểu được mối liên kết nhiệm hôn giữa linh hồn với Thiên Chúa, một điều không có biểu hiện nào bên ngoài. Đó là một hành vi thuần túy nội tâm giữa linh hồn và Thiên Chúa. Ân sủng này đã cuốn hút tôi vào chính tâm điểm bừng cháy của tình yêu Thiên Chúa. Tôi đã được hiểu biết về phẩm tính tam vị và đơn nhất tuyệt đối của hữu thể Thiên Chúa. Ân sủng này khác với các ân sủng khác và cực kỳ thiêng liêng đến nỗi sự diễn tả thiếu chính xác của tôi không biết làm cách nào để trình bày, cho dù chỉ một nét nhỏ về ân sủng ấy. Tôi có một khát vọng mãnh liệt muốn ẩn mình để sống như thể không còn hiện hữu. Tôi cảm thấy một thôi thúc nội tâm lạ lùng muốn giấu mình sâu thẳm hết sức để chỉ được một mình trái tim Chúa Giêsu biết đến mà thôi. Tôi muốn trở thành một chốn tĩnh mạc bé nhỏ cho Chúa Giêsu nghỉ ngơi. Tôi sẽ không tiếp đón sự gì có thể làm người yêu của tôi thức giấc. Sự ẩn khuất sẽ cho tôi cơ hội được thường xuyên kết hợp với duy mình đấng lăng quân của tôi. Tôi giao tiếp với các thụ tạo nếu như điều ấy đẹp lòng Người. Trái tim tôi đã yêu mến Thiên Chúa bằng tất cả mãnh lực của tình ái, và tôi không còn biết đến một tình yêu nào khác, bởi vì ngay từ ban đầu linh hồn tôi đã đắm sâu trong Chúa như kho tàng độc nhất của mình. Mặc dù bên ngoài tôi gặp nhiều đau khổ và chống đối đủ loại, tuy nhiên điều ấy không làm giảm sút đời sống nội tâm, cũng không làm xao động sự tĩnh lặng tâm hồn của tôi một phút giây nào. Tôi không sợ bị các thụ tạo ruồng bỏ, cho dù tất cả đều khước từ tôi. Tôi vẫn không cô đơn vì Chúa ở cùng tôi. Và ngay cả khi Chúa ẩn mặt, tình yêu cũng biết cách để tìm ra người. Vì tình yêu không biết cổng gác hay lính canh, cho dù một luyến thần mắt sáng cầm gươm lửa cũng không ngăn nổi tình yêu. Tình yêu có cách hoạt động để vượt qua hoang mạc và sức nóng thiêu đốt, băng qua giông tố bão bùng và bóng tối để đạt đến cội nguồn. Nơi đó đã xuất phát và ở đó tình yêu sẽ bền vững muôn đời. Tất cả sẽ chấm dứt, nhưng tình yêu thì không bao giờ. Hôm nay tôi nhận được một vài quả cam. Khi người chị em về rồi, tôi tự hỏi không biết nên ăn cam hay là hãm mình đền tội trong mùa chay. Dù sao mình cũng khỏe hơn được đôi chút. Khi đó tôi được nghe lời này trong linh hồn: hỡi ái nữ của cha, qua việc ăn cam vì vâng lời và vì yêu mến cha, con làm cha được tỏa lòng hơn là ăn chay và hãm mình theo ý riêng. Một linh hồn hết lòng yêu mến cha phải sống và hãy sống theo thánh ý cha. Cha hiểu lòng con và cha biết nó sẽ không được thỏa nguyện với điều gì khác ngoài tình yêu cha. Tôi không biết mình sẽ sống như thế nào nếu thiếu Chúa. Chúa Giêsu thường đến thăm tôi tại nơi cô tịch này. Người dạy dỗ, trấn an, của trách và khuyên bảo tôi. Chính Người huấn luyện tâm hồn tôi theo những ước muốn và ý thích thần linh của Người, nhưng luôn luôn trong tình nhân ái và xót thương. Trái tim của chúng tôi đã tan hòa nên một. Ngày 19 tháng 3 năm 1937, hôm nay tôi hợp ý với phiên chầu đang được cử hành trong nhà chúng tôi. Nhưng linh hồn tôi ngập ngùa giữa những cực hình và một tâm trạng sợ hãi lạ lùng đang xuyên thấu trái tim tôi. Vì vậy tôi gia tăng gấp đôi lời cầu nguyện. Bỗng nhiên tôi thấy ánh nhìn Thiên Chúa thấu đến tận thâm tâm tôi. Khi ngồi dùng bữa điểm tâm thịnh soạn, tôi thưa với Chúa: con xin cảm tạ Chúa vì những ân huệ này, nhưng trái tim con mòn mỏi vì khát khao Chúa. Không còn gì trên đời này là mỹ vị với con nữa. Con chỉ ước ao của ăn tình yêu Chúa mà thôi. Hôm nay tôi được một sức mạnh màu nhiệm thôi thúc hành động. Tôi phải chống lại sức lôi kéo này, nếu không tôi phải vâng theo ngay lập tức. Ngày 21 tháng 3 năm 1937, Chúa Nhật lễ lá. Trong giờ thánh lễ, linh hồn tôi ngập chìm trong nỗi đắng cay và thống khổ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cho tôi hiểu Người đã chịu đau khổ chừng nào trong cuộc nghênh đón khải hoàn ấy. Tiếng hô Hosanna làm vọng lên trong tâm hồn Chúa Giêsu, tiếng gào thét đóng đinh nó đi. Chúa Giêsu cho tôi cảm thấy điều này một cách đặc biệt. Bác sĩ không cho phép tôi đến nhà nguyện để tham dự nghi lễ thương khó, mặc dù tôi hết sức ước ao. Vì thế tôi đành phải cầu nguyện trong phòng. Bỗng nhiên tôi nghe một tiếng chuông từ bên phòng kế cạnh. Tôi đi sang và giúp đỡ người bệnh trầm trọng ở đó. Khi trở về phòng mình, tôi bỗng nhìn thấy Chúa Giêsu. Người phán: Hỡi ái nữ của cha, qua việc dâng cho cha hành vi phục vụ ấy, con đã cho cha một niềm vui lớn lao hơn là con cầu nguyện thật lâu giờ. Tôi thưa lại: Nhưng việc đó đâu phải cho Chúa, lạy Chúa Giêsu, con giúp đỡ cho bệnh nhân đó mà. Và Chúa trả lời: Đúng, hỡi ái nữ của cha, nhưng bất cứ điều gì con làm cho người lân cận là con làm cho chính cha. Ôi Chúa Giêsu của con, xin ban cho con sự khôn ngoan, cho con một tâm trí hướng thượng và được soi dẫn bằng ánh sáng của Chúa. Và chỉ như thế con mới hiểu biết Chúa được nhiều hơn. Lạy Chúa, bởi vì càng biết Chúa, con sẽ càng yêu mến Chúa nồng nàn hơn. Đối tượng duy nhất của tình yêu con. Linh hồn con đắm đuối trong Chúa, trái tim con tan hòa trong Chúa. Con không biết mến yêu nửa vời, mà chỉ biết yêu mến bằng trót cả mãnh lực của linh hồn và trọn vẹn nhiệt huyết của trái tim. Lạy Chúa, chính Chúa đã nhóm lên tình yêu này nơi con để dành cho Chúa. Trong Chúa, trái tim con đắm chìm mãi mãi. Ngày 22 tháng 3 năm 1937. Hôm nay, trong lúc đang nói chuyện với một người kia, tôi nhận ra cô ấy đang đau khổ trong tâm hồn. Mặc dù bên ngoài cô ấy giả vờ hạnh phúc và không có gì đau khổ, tôi cảm thấy buộc phải nói cho cô ấy biết điều đang gây phiền não cho cô là một chiếc cám dỗ. Khi tôi thổ lộ cho cô biết điều đang làm cô khổ tâm, cô đã òa lên khóc và cho tôi biết cô đến đây là cốt để tâm sự với tôi, vì cô cảm thấy điều này sẽ làm cho cô khuây khỏa. Đau khổ là tình trạng linh hồn một đàn được ân sủng Chúa cuốn hút, một đàn bị trần thế lôi kéo. Cô ấy đang trải qua một cuộc kịch chiến kinh khủng khiến cô phải khóc lên như một đứa trẻ. Nhưng cô ra về trong thanh thản và bình an. Trong giờ dâng thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá giữa những thống khổ kinh hồn. Một dòng nước rỉ ra từ trái tim người. Sau đó một lúc, Chúa phán: cha khát phần rỗi của các linh hồn. Hỡi ái nữ của cha, con hãy giúp cha cứu các linh hồn. Con hãy liên kết các đau khổ của con với cuộc thương khó của cha, và hãy dâng lên Chúa Cha trên trời để cầu cho các tội nhân. Khi nhìn thấy gánh nặng vượt quá sức mình, tôi không chần chừ đắn đo hay tìm hiểu, nhưng chạy đến với trái tim Chúa Giêsu như một đứa trẻ và chỉ thưa rằng: Chúa có thể làm được tất cả. Và rồi tôi yên lặng, bởi vì biết rằng Chúa Giêsu sẽ can thiệp. Thay vì tự hành khổ mình, tôi tận dụng thời gian ấy để yêu mến Chúa. Thứ hai tuần thánh. Tôi xin Chúa cho tôi được dự phần vào cuộc khổ nạn bi thương của Người, để có thể cảm nghiệm cuộc thương khó thê thảm ấy trong thân xác và linh hồn tôi theo mức độ của một thụ tạng. Và Chúa trả lời rằng Người sẽ ban cho tôi đặc ân ấy. Đến ngày thứ năm sau khi rước lễ, Người sẽ ban ơn ấy một cách đặc biệt. Tối nay có một thanh niên hấp hối, anh ta vật vã đau đớn. Theo ý anh, tôi bắt đầu đọc chuỗi kinh Chúa đã dạy. Khi tôi đọc xong, cơn đau của anh vẫn chưa dịu xuống. Tôi muốn đọc tiếp kinh cầu các thánh, nhưng thình lình được nghe những lời sau: con hãy đọc chuỗi kinh. Tôi biết linh hồn này cần sự trợ giúp đặc biệt của những kinh nguyện và lòng thương xót vô biên. Thế là tôi đóng cửa phòng và sắp mình xuống trước nhang Thánh Chúa. Này xin Người tỏ lòng thương xót cho linh hồn ấy. Bây giờ tôi cảm nghiệm được uy linh cao cả và phép công thẳng vô cùng của Thiên Chúa. Tôi run rùng sợ hãi, nhưng vẫn không ngừng khẩn xin lượng xót thương của Chúa cho linh hồn ấy. Rồi tôi lấy tượng thánh giá ra khỏi ngực, tượng tôi đã nhận được trong dịp khấn vọng, rồi đặt lên ngực người hấp hối và thưa với Chúa: lạy Chúa Giêsu, xin đoái nhìn linh hồn này với tình thương của Chúa đã đoái nhìn đến của lễ toàn hiến của con trong ngày vĩnh thệ, và với sức mạnh của lời Chúa đã hứa với con cho những người hấp hối và những ai kêu nài lòng thương xót Chúa để cầu cho họ. Xin Chúa ban cho người này ơn được chết lành. Lúc đó cơn đau đớn của người thanh niên dịu xuống và anh ta ra đi một cách an lành. Ôi, chúng ta cần phải cầu nguyện rất nhiều cho những linh hồn hấp hối. Chúng ta hãy tận dụng lòng thương xót của Chúa trong lúc vẫn còn thời giờ của tình thương. Tôi càng ngày càng nhận thấy mọi linh hồn đều cần đến lòng thương xót Chúa trong suốt cuộc đời, và nhất là trong giờ lâm tử. Chuỗi kinh này làm nguôi được cơn nghĩ nộ Thiên Chúa, như chính Người đã phán dạy tôi. Tôi thấy mình quá yếu đuối đến nỗi nếu không nhờ hiệp lễ, có lẽ tôi đã không ngừng bị sa ngã. Chỉ có một sức nâng đỡ cho tôi, đó là hiệp lễ. Từ đó tôi kính múc được nguồn sức mạnh, đó là tất cả sự thư thái của tôi. Tôi hoảng sợ phải sống những ngày không được rước thánh thể. Tôi sợ kính bản thân mình. Chúa Giêsu ẩn ngự trong bánh thánh là tất cả cho tôi. Từ nhà tạm tôi kính múc được sức mạnh, năng lực, can đảm và ánh sáng. Ở đó tôi tìm được sự an ủi trong giờ thống khổ. Nếu như không có thánh thể trong lòng, tôi không biết phải làm cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Hỡi đất nước Ba Lan, quê hương yêu dấu của tôi ơi, ước chi Ngươi biết tôi đã dâng lên Thiên Chúa biết bao hy sinh và lời cầu nguyện cho Ngươi. Nhưng Ngươi hãy tỉnh thức và chúc vinh Thiên Chúa đấng nâng Ngươi lên và tuyển chọn Ngươi một cách đặc biệt. Hãy biết ơn Người.
trời đất bao la hãy tạ ơn Chúa. Biển cả mênh mông hãy ca khen Ngài. Biết bao kỳ công tay Ngài dựng nên, tất cả vì ta người ơi chớ quên. Chúa đã cho đời biết bao ơn lành, tình thương của Ngài nói sao cho vừa. Người ơi chớ quên tình Ngài ấm êm. Xin tạ ơn Chúa bao năm tháng qua, tình Ngài luôn thiết tha. Hãy ca khen Ngài trong khi âu lo hay lúc vui bình yên. Xin tạ ơn Chúa muôn ngàn nguy khó luôn đỡ nâng chờ che. Hãy ca khen Ngài ngàn năm chẳng phai những ân tình tràn hoa. Ngàn ánh sao đêm hãy tạ ơn Chúa. Bầu trời bao la hãy ca khen Ngài. Tháng năm dần qua ơn Ngài cho ta đáp đền hồng ân. Người ơi chớ quên, Chúa đến cho đời biết bao nụ cười. Đường đi của Ngài vẫn luôn miệt mài. Chẳng phải những ân tình tràn hoa. Ngàn ánh sao đêm hãy tạ ơn Chúa. Bầu trời bao la hãy ca khen Ngài. Tháng năm dần qua ơn Ngài cho ta đáp đền hồng ân. Người ơi chớ quên, Chúa đến cho đời biết bao nụ cười. Đường đi của Ngài vẫn luôn miệt mài. Người ơi khắc ghi tình Ngài gấm duy. Xin tạ ơn Chúa bao năm tháng qua, tình Ngài luôn thiết tha. Hãy ca khen Ngài trong khi âu lo hay lúc vui bình yên. Tạ ơn Chúa muôn ngàn nguy khó luôn đỡ nâng chờ che. Hãy ca khen Ngài ngàn năm chẳng phai những ân tình tràn hoa.
Tôi đau đớn rất nhiều khi thấy đau khổ của người khác. Tất cả những đau khổ ấy đều dội lại nơi tâm hồn tôi. Tôi mang những khổ ải của họ trong trái tim, đến nỗi khiến thể xác của tôi tiều tụy. Tôi muốn tất cả những đau đớn ấy trút xuống mình tôi để xoa dịu cho người chung quanh. Giữ những khổ ải ấy, tôi dán mắt nhìn vào Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Và mặc dù giông tố bổ vây trên đầu, nhưng con biết rằng thái dương vẫn không bị dập tắt. Con không ngỡ ngàng trước thói dối lừa của các thụ tạng, nhưng con chấp nhận trước những gì có thể xảy đến. Môi miệng con nín lặng trong khi tay con đầy ắp những lời chế nhạo. Con cố giữ lặng thinh trong lòng giữa những khổ đau thảm thương nhất, và dùng khiên thuận là thánh danh Chúa để tự vệ trước tất cả những cuộc tấn công. Một niềm ao ước nóng bỏng về ngày đại lễ đang đốt cháy linh hồn tôi. Trong lời cầu nguyện cho ngày đại lễ mau được thiết lập, tôi tìm được ít nhiều nhẹ nhõm, và tôi đã bắt đầu một tuần cửu nhật theo ý chỉ của một linh mục kia. Xin Thiên Chúa ban cho các ngài ánh sáng và soi động để đệ đơn xin công bố ngày lễ ấy, và để Chúa Thánh Thần soi sáng về toàn bộ vấn đề cho Đức Thánh Cha. Tuần cửu nhật gồm 1 giờ chầu trước Thánh Thể. Tôi đã nài xin Chúa cho ngày lễ mau đến, và xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho những vị liên quan trong toàn bộ vấn đề này. Tôi sẽ kết thúc tuần cửu nhật vào thứ năm tuần thánh. Ngày 23 tháng 3 năm 1937. Hôm nay là ngày thứ bảy trong tuần cửu nhật. Tôi đã nhận được một ơn trọng đại và tuyệt vời. Chúa Giêsu rất nhân lành đã hứa rằng tôi sẽ được tham dự nghi lễ cử hành ngày đại lễ này. Hôm nay ngày 23, tức là thứ ba tuần thánh, ngày Chúa đã ban cho tôi rất nhiều hồng ân. Bỗng nhiên sự hiện diện của Chúa chiếm đoạt tôi, và lập tức tôi thấy mình tại Roma, trong nhà nguyện tư của Đức Thánh Cha, và đồng thời vẫn ở trong nhà nguyện của chúng tôi. Nghi thức Đức Thánh Cha và toàn thể giáo hội cử hành liên kết mật thiết với nhà nguyện của tôi, và đặc biệt là với hội dòng chúng tôi. Tôi vừa tham dự nghi thức long trọng ở đây. Đồng thời, ở Roma, vì nghi thức ở đây gắn liền mật thiết với Roma đến độ thậm chí khi ghi chép lại, tôi cũng không thể phân biệt được 2 nghi thức với nhau, nhưng chỉ ghi lại như tôi đã thấy. Tôi nhìn thấy Chúa Giêsu trong nhà nguyện của chúng tôi, được tôn kính trong mặt nhật đặt trên bàn thờ cao. Nhà nguyện được trang hoàng như ngày đại lễ, và hôm ấy hễ ai muốn đều được phép vào. Đám đông khổng lồ nhiều đến nỗi mắt không thể nhìn thấy hết. Mọi người tham dự nghi thức trong niềm hân hoan hết sức. Nhiều người trong số họ lãnh nhận được điều họ ước ao. Nghi thức tương tự cũng được tổ chức tại Roma, trong một nhà thờ tráng lệ. Đức Thánh Cha cùng với tất cả các giáo sĩ đang cử hành nghi thức này. Và lúc đó, bỗng nhiên tôi nhìn thấy Thánh Phêrô đứng giữa bàn thờ và Đức Thánh Cha. Tôi không thể nghe được Thánh Phêrô nói gì, nhưng tôi nhìn thấy Đức Thánh Cha hiểu được những lời của Thánh Nhân. Lúc đó, một số giáo sĩ tôi không quen biết bắt đầu chất vấn và lăng mạ tôi, hay đúng hơn là những điều tôi đã viết ra. Nhưng tôi nhìn thấy chính Chúa Giêsu bào chữa cho tôi và làm cho các vị ấy hiểu ra những điều họ không biết. Thế rồi đột nhiên tôi nhìn thấy 2 tia sáng như được vẽ trên bức hình chiếu giải từ bánh thánh và tỏa sáng khắp thế giới. Điều này chỉ kéo dài một lúc, nhưng như thể lâu cả ngày. Nhà nguyện của chúng tôi đông đúc suốt ngày, và trọn ngày đều tràn ngập niềm vui. Thế rồi bỗng tôi nhìn thấy Chúa Giêsu sống động trên bàn thờ của chúng tôi, người giống như được vẽ trên bức hình. Tuy nhiên, tôi cảm thấy các chị em và mọi người không nhìn thấy Chúa Giêsu như tôi. Chúa Giêsu đưa mắt từ ái và hân hoan nhìn Đức Thánh Cha, một số linh mục rồi toàn thể hàng giáo sĩ, nhìn vào dân chúng và vào hội dòng của chúng tôi. Thế rồi đột nhiên, tôi được đưa lên sát bên Chúa Giêsu, và tôi đứng trên bàn thờ cạnh Chúa Giêsu. Tâm trí tôi được thỏa thê một niềm hạnh phúc mênh mang, đến nỗi tôi không thể hiểu hay viết ra được. Một niềm an bình thảm thơi sâu xa tràn ngập linh hồn tôi. Chúa Giêsu cúi xuống với tôi và hết sức dịu dàng phán hỏi: Ái nữ cha ơi, con ước ao điều gì? Tôi thưa lại: Con ước ao lòng thương xót Chúa được kính thờ và tôn vinh.